Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 40 đến câu 45. Khi ấy có một người bệnh cùi đến van xin Đức Giêsu và quỳ xuống thưa người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch." Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh." Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: "Anh hãy ý tứ đừng nói cho ai biết. Một, hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Mô-xê để minh chứng mình đã được khỏi bệnh." Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến với người. Quý vị và các bạn thân mến, thời Cựu Ước, bệnh phong là thứ bệnh ghê gớm vì không thể chữa khỏi. Trong nhãn quan của người Do Thái, kẻ mắc bệnh phong chắc chắn đã phạm tội rất nặng. Thân phận của người mắc bệnh phong rất tội nghiệp. Sách Lê Vi chỉ thị những người mắc bệnh ấy phải sống biệt lập với người khác, thường thì ở nơi rừng rú hoặc nghĩa địa. Khi thấy có người lành đến gần, họ phải chủ động chạy trốn hoặc phải kêu lớn tiếng cho người khác biết để họ không đến gần mình. Luật Lê Vi quy định họ không được đụng chạm đến ai, và ai lỡ đụng chạm đến họ thì cũng bị nhiễm uế. Nhưng đối với Đức Giêsu, những người bị bệnh phong cùi cũng là một con người như bất kỳ ai khác, và họ lại càng cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Bài tin mừng hôm nay thuật lại, người phong cùi đến gặp Đức Giêsu. Đã có một cuộc gặp gỡ, trao đổi, đối thoại. Hẳn đây là một trường hợp rất đặc biệt đối với người bị bệnh. Anh ta đã được trò chuyện với Đức Giêsu và xin người chữa lành. Hành động của Đức Giêsu cho thấy người đã không xua đuổi nhưng đã cố tình đến gần bệnh nhân. Xét một cách nào đó, người bị bệnh đã vi phạm luật. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã tỏ thái độ thương xót và cảm thông với anh ta để anh ta được nói. Nhưng sự việc còn đi xa hơn thế nữa. Đức Giêsu đã đưa tay ra chạm vào người của bệnh nhân. Theo luật, ai đã chạm vào người bệnh thì lập tức bị ô uế như người bệnh và cần phải được cử hành nghi thức thanh tẩy. Trong trường hợp này, dường như Đức Giêsu đã cố tình vi phạm quy định của lề luật về việc phải giữ mình thanh sạch và tránh nhơ uế. Người đã chạm đến kẻ ô uế, và đó chắc hẳn phải là một hành động có ý nghĩa lớn lao. Sau khi chữa lành người ấy, Chúa Giêsu hướng dẫn người ấy trở lại thực hiện đúng những quy định của lề luật. Hành động đi trình diện với tư tế để nhờ đó có thể được hòa nhập trở lại với cộng đoàn. Đức Giêsu đã không chỉ chữa lành bệnh tật thể xác, nhưng còn muốn giúp anh hòa nhập với cộng đồng xã hội. Ngày nay, khi bệnh phong cùi không còn là nỗi đáng sợ nữa, thì lại xuất hiện nhiều dạng bệnh phong cùi xã hội khác. Nếu như bệnh nhân phong ngày xưa bị mọi người xa lánh, thì nhiều người ngày nay lại tự xa lánh mọi người. Có những loại người tự khép kín mình vào những thú vui ích kỷ, không quan tâm đến bất cứ ai xung quanh. Họ sống theo chủ nghĩa cá nhân, coi mình là trên hết, coi mình là tiêu chuẩn mà mọi người phải theo. Trong cuộc đời này, có nhiều người hoặc vô tình hoặc cố ý bị người khác lánh xa. Có thể họ bị mắc một thứ bệnh nào đó, hoặc do người khác gán cho một thứ bệnh tương tự. Cả hai thái độ như vậy đều không phù hợp. Khi chúng ta xa lánh ai, hoặc bị ai xa lánh, cả hai trường hợp đều chứng tỏ chúng ta đang mắc bệnh và cần được cứu chữa. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết Nguyên Đán. Người Việt Nam chúng ta vẫn đang trong những ngày đầu năm. Theo phong tục truyền thống từ lâu đời, những ngày Tết là dịp để chúng ta thăm viếng chào hỏi và cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp. Niềm vui của những ngày Tết là được gặp gỡ, trao đổi, trò chuyện. Càng gia tăng gặp gỡ, chúng ta càng thấy niềm vui nhân lên. Ấy vậy mà, cũng trong những ngày này, lại có một số người đi ngược lại với bầu khí của cả dân tộc. Họ chui đầu vào những canh bạc đỏ đen, những trò may rủi, dẫn đến tranh chấp sát phạt lẫn nhau. Nhiều người trong số họ lầm tưởng rằng điều đó đem lại cho họ niềm vui. Thực chất, chúng chỉ đưa đến nỗi buồn chán và thất vọng. Ngay cả khi họ gặp được vận may, thắng lớn, thì kết quả đó cũng không cho họ niềm vui đích thật của những ngày đầu xuân, thậm chí còn đưa đến những lầm lạc và tai họa lớn hơn. Họ đang đưa mình vào một căn bệnh quái ác khó chữa trị, là thói ham mê cờ bạc đỏ đen ích kỷ, hẹp hòi, thậm chí tai hại. Thường thì không bao giờ đưa đến thành quả tốt đẹp hay niềm vui đích thật lâu bền. Đức Kitô đã đến để chữa trị bệnh tật con người, cả phần hồn lẫn phần xác. Căn bệnh phần xác xem ra có vẻ dễ dàng tìm ra giải pháp, nhưng căn bệnh tâm hồn có phần khó khăn hơn. Làm sao để chữa trị được căn bệnh ích kỷ hẹp hòi? Tìm đâu ra phương pháp chữa trị căn bệnh tự kiêu tự mãn, lối sống hưởng thụ xa hoa phung phí? Làm sao có thể chữa trị được căn bệnh của những người luôn có thái độ gây hấn trong tương quan giao tiếp với người khác? Nhưng đáng kể hơn là căn bệnh của xã hội chúng ta trong thời đại này, đặc biệt là sự xuống cấp về đạo đức của nghề nghiệp, sự sa đọa trong cung cách làm ăn, trong lối suy nghĩ và hành xử của con người với nhau. Đức Giê-xu đến trần gian để ở với nhân loại, người ở cùng, ở với chúng ta, người tiếp xúc, trò chuyện, đụng chạm đến từng nỗi khổ đau của con người, mục đích là để xua đi khỏi chúng ta những mặc cảm tội lỗi, giúp chúng ta vươn lên trong tình liên đới, vượt ra khỏi sự trói buộc của ích kỷ hẹp hòi, để cảm nhận sự quảng đại, tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Người đã giải thoát khỏi chúng ta quyền lực của sự giữ, cho chúng ta cuộc sống hạnh phúc và bình an. Vậy, hà cớ gì chúng ta lại đang tâm reo rắc những khổ đau, oán thù, hờn giận, qua hành vi gây hấn, qua lời nói thiếu suy nghĩ, thậm chí bằng những cách nói vô trách nhiệm, thiếu xây dựng của mình? Đôi khi có thể là vô tình, nhưng cũng nhiều trường hợp là cố tình, cố ý gây nên sự hiểu lầm, đổ vỡ, bất an trong đời sống gia đình, lối xóm và xã hội. Nhiều người trong chúng ta đã không ngần ngại ăn nói bạt mạng, chua cay, gắt gỏng, đay nghiến, khó chịu, hoặc thói cả vú lấp miệng em. Cũng vậy, có rất nhiều người sống ích kỷ, chỉ biết bản thân mình mà không mảy may lo lắng cho đời sống chung của xã hội. Chỉ khi nào chúng ta ý thức về thực trạng của con người mình, khi đó chúng ta mới có thể tái hòa nhập được với cộng đoàn và cùng nhau xây dựng một xã hội bình an, một cộng đoàn yêu thương hợp nhất. Xin Thiên Chúa là Chúa của mùa xuân, ban cho mỗi người chúng ta niềm vui hân hoan như niềm vui của những ngày đầu xuân này. Xin Thiên Chúa là Chúa của bình an, của hòa thuận, ban tràn đầy ân phúc cho chúng ta trong một năm đang tới. Amen.